Là chân lý người người chấp nhận từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, hạnh phúc nào đến bằng gươm dao, nhân ác làm quả xấu thiên thu. Lời thô ác lựa sân vô định, tay gậy đao chuốc lấy nhục hình, tự gây nghiệp sau đành chịu quả, chẳng khác chi đốt lửa thiêu mình. Thương người ngu hành thân hại thế, chốn vô thường bãi cỏ nương dâu. Kiều phục tâm đạo màu thanh tịnh, chứng niết bàn diệt hết vô minh. Kính cần tu cho tan thống khổ, tạo nhân lành chế ngự thân tâm. Biết nẻo về tư duy chánh niệm, đây con đường diệu pháp.
Tuy hai mà nó chỉ là một thôi, chúng ta nói về hoàng hôn và bình minh. Trước đó nữa chúng ta nói về cái ý niệm về khoảng cách giữa tội lỗi hay là sự thánh thiện, giữa mê và ngộ, bình minh hay hoàng hôn. Nói về mặt nghĩa là thế gian tương đối nó là hai phạm trù, nhưng mà nói về mặt nghĩa là sự nhất quán hay là giác ngộ giải thoát nó chỉ là một mà thôi. Giữa cái bình minh á và hoàng hôn, mình thấy nó là sunrise sunset á thì nó chỉ là cũng một mặt trời thôi, và lên xuống á là do cái vòng quay của gì, của quả địa cầu hay là quả địa cầu của chúng ta. Chúng ta thấy mặt trời là một định tinh, không hề có lên không hề có xuống. Ý niệm đó để cho chúng ta thấy khi Đức Phật ra đời và giới thiệu về bình minh của sự chân lý, tức là chân lý nó vốn không có thay đổi, nhưng mà nhận thức được chân lý và sống đúng với chân lý đó, thì sẽ giúp cho chúng ta giải thoát rất nhiều cái hệ lụy, rất nhiều khổ đau. Nếu không nhận thức được chân lý đó thì cho dù chúng ta có bám trụ chúng ta có theo một tôn giáo nào, ngay cả chúng ta có làm phước cúng dường đi nữa thì nó cũng sẽ mang lại những cái hệ lụy khác. Vì cái ý niệm về làm phước, ý niệm về cúng dường, mà chúng ta có những cái cầu mong, chúng ta có những chờ đợi rằng cái thành quả, cái kết quả đó bao giờ nó sẽ đến lại. Do vậy mà chúng ta sẽ trở thành tham đắm và khổ đau. Nếu mà chúng ta làm với cái mang cái tính gọi là tự tánh, tự tánh tức là cái việc tu hành chúng ta nó phát xuất từ tự tánh, bản nhiên nó giống là như vậy, thì tự nhiên mình sẽ không có bị nữa là dướng vào những cái khổ lụy. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp một cái đề tài cũng liên quan đến vấn đề của tự tánh, đó là làm thế nào để chúng ta nhận thức được cái ý niệm về cái ngày của Đức Phật ra đời mà nó có cái ảnh hưởng lâu dài cho nhiều thế hệ trong đó của chúng ta. Vì như lời dạy của các kinh á, là tất cả các Như Lai ra đời vì một cái đại sự nhân duyên, mình gọi là vì một cái nhân duyên rất là lớn, là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là nhằm hướng dẫn chỉ bài cho mọi người thấy được cái tánh giác, tức là cái khả năng to lớn và khả năng được gọi là giác ngộ thành Phật của mỗi người. Nói một cách khác, tức là nói lên cái tuệ giác của người mình nhận thức được chân lý và thực hành chân lý giống như nhau thì mình đạt. Và vậy thì khi Đức Phật ra đời đó, nói như vậy để chúng ta hiểu rằng khi nhận thức được rằng ai cũng có tánh giác ngộ, ai cũng tốt hết, nhưng mà chấp nhận được cái sự tốt đó, hoặc là làm thế nào để cho người ta trở lại cái chỗ cũ, hay gọi là mình gọi là hồi đầu thị ngạn đó, thì nó không có đơn giản, bởi vì chúng ta bị rất nhiều thử thách, nhất là ở cái giữa cái thế gian này. Cho nên trong lịch sử Đức Phật đó, kể lại rằng ngay cả khi mà Ngài ngồi nghĩa là thành đạo xong rồi đó, Ngài chứng ngộ được, Ngài thấy được cái sự thật của chân lý, thấy được tất cả các pháp là duyên sinh, thì cái sự giác ngộ của Ngài nó rất là sâu xa, rất là vi diệu. Trong khi đó chúng sanh thì không có thấy được cái điều đó, không có tin điều đó. Cho nên Ngài nghĩ rằng có lẽ là không thể nào độ được chúng sanh. Rồi một ngày muốn làm gì? Ngài muốn vào Niết Bàn. Lúc đó có các vị Tứ Thiên Vương mới hiện thân ra và đảnh lễ Ngài, xong rồi mới khuyến thỉnh Ngài, xin Ngài vì chúng sanh, vì lòng đại bi thương chúng sanh mà thuyết pháp bộ đời. Và Ngài mới nhìn xuống ở dưới cái dòng sông hay là cái hồ nước thì thấy rằng có các cái loài cây, có các cái loài sen, có các cái loài cây cỏ đủ thứ ấy. Và nó mọc cũng từng mỗi thứ khác nhau, có cái còn ở dưới nước, có cái lên vượt lên trên, có cái nở hoa. Thì cái căn cơ của chúng sanh cũng giống vậy, có người giác ngộ thượng căn, có người giác ngộ nghĩa là trung căn, có người giác ngộ nghĩa là hạ căn, và có người nghĩa là mình gọi là bù trắc, không có giác ngộ gì hết. Tức là trong kinh Đại La Niết Bàn còn dùng một cái từ nữa là cái người mà không có hề tin gì Phật pháp, không có hề có ý niệm về cái ánh sáng giác ngộ, được gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề, nhất xiển đề là một cái danh từ được dùng trong kinh Đại La Niết Bàn là để chỉ cho hạn chúng sanh là nó u mê tâm tối, không có tin gì cả. Và cũng có những hạn chúng sanh khác có tin, nhưng mà tin vào tà kiến, tức là thay vì là tin về nhân quả, tin vào chân lý, thì họ tin vào nghĩa là có một ai đó, hoặc là có một đấng nào đó, chứ không phải là sự đau khổ và sự hạnh phúc của mình là do ai đó hoặc đấng nào đó mang lại, chứ không phải là nhân quả. Thì cái đó nó cũng giống như là không bằng là nhất xiển đề, nhưng mà nó cũng có cái tư duy và trạng thái của tà kiến. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái ý niệm làm thế nào để mở được cái tâm đó. mở được cái tâm Phật, làm thế nào để cho cái ánh sáng nó đi vào trong những cái tâm mà lâu nay chúng ta bị mê mờ, bị che mờ, bị tâm tối lắm. Trong một bài thơ Nhân Cái Mùa Phật Đản thì thầy Tính Tuệ ngài thầy có viết về cái ý niệm về làm thế nào mà mình thắp sáng tâm đăng. Đăng là gì? Là ngọn đèn. Minh đăng quang cũng là ngọn đèn sáng. Tâm đăng tức là cái ngọn đèn ở trong tâm của mình. Vì ngọn đèn đó nó không có được thắp lên, dầu thì đầy đủ, cái gì cũng có hết, tim đồ có hết, nhưng mà không có thắp sáng bằng tuệ giác. Và lời kêu gọi của Đức Phật cho đến bây giờ vẫn tồn tại giống như hàng ngàn năm trước, là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, làm sao mà mình thắp được cái ngọn đèn đó. Mà ngọn đèn này không phải bên ngoài, mình đó gọi là tâm đăng. Trong ngày Phật Đản thì thầy ấy có làm bài thơ, nghĩa là hãy thắp sáng tâm mình một ngọn đèn tỉnh thức ngàn năm tối vô minh cũng cúi đầu phủ phục. Tức là mình đã thắp sáng được một ngọn đèn, cho dù nó nhỏ hay lớn, với cá nhân của mình, riêng tư của một chúng sanh, thì ánh sáng đó cũng sẽ làm đó là phá tan hết cái bóng tối vô minh, cho dù gặp cả ngàn năm. Nên lời thơ rất là có ý nghĩa, khuyến khích chúng ta rằng đó là hãy vượt qua, muốn thắp sáng ngọn đèn đó thì hãy vượt qua tham dục bằng chánh niệm tuệ thi. Bằng chánh niệm tức là sự nữa là chân chánh của cái ý niệm của mình phải gìn giữ, không có rơi vào con đường của tà pháp, nhờ cái ánh sáng của sự giác ngộ đó và giúp cho người ta gì, ấy là từng bước đi có sen vàng đỡ gót. Hình ảnh Đức Phật ra đời chúng ta thấy là đi trên những hoa sen là như vậy. Nếu lúc nào mình cũng có chánh niệm, lúc nào mình cũng tỉnh thức, lúc nào mình cũng trí tuệ, thì đó tức là mình đang đi trên những cái đóa hoa sen. Và thời gian trôi thấm thoát, niềm tin tấn hôm nay, đời vô thường đổi thay, hãy sống đầy tuệ giác. Trong cuộc sống mình có ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của trí tuệ. Vì mình muốn sắc một ngọn đèn tâm đăng lên, tức là thắp sáng tâm đăng lên, thì mình phải nữa là biết rằng mình, cho dù mình đang ở thế gian này gọi là thế gian luân lạc, ai biết ai còn luân lạc, xin gửi một niềm thương dìu dắt đến con đường Phật quang ngời soi sáng, cùng nhau về giác ngạn sen nở ngát trời quê. Ghét tê và ghét tê bồ đề tâm bất thối. Ghét tê là gì? Các vị biết ghét tê không? Ghét tê tức là cái từ trong tiếng Phạn và tiếng Bali ở trong bài Bát Nhã, tức là yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Dịch là vượt qua. Vì mình không vượt qua cho nên vì vậy mình bị trở ngại, ở lại. Thay vì vượt qua thì mình ở lại. Tiến lên, mình lùi bước. Thì cái sự nhấn mạnh của bài Bát Nhã sau cùng là yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Bồ đề tát bà ha tức là chứng được cái sự giác ngộ mà nó nghĩa là vô lượng, mở rộng ra trong cái bài Bát Nhã tâm kinh. Cho nên khi nào mình hiểu được điều đó rồi, mình thấy rằng là lời dạy của Đức Phật qua cái ý niệm mà chúng ta đang ở trong cái ngôi chùa này, chúng ta đang bước vào ngôi chùa. Có nhiều người tưởng đâu là cái ngôi chùa là người ta gọi là cái bằng vào cửa từ bi, nhập cửa từ bi. Và nếu mà chùa lúc nào cũng mở cửa thì người ta gọi là cửa từ bi rộng mở. Cho nên vào chùa hoặc vào cái trong chùa này mình sẽ gặp ai? Ở giữa này các vị thấy thì có một người ngồi, có một vị Phật đang ngồi. Cho nên bây giờ ở đây, thay vì chúng ta vào chùa mở cái cửa chùa để thấy vị Phật đang ngồi, thì bây giờ bắt đầu mình mở cái cửa tâm của mình ra, mở rộng cái tâm hồn của mình ra để nhìn thấy gì trong đó. Ở trong tâm của chúng ta cũng có một vị Phật. Hay nói một cách khác hơn là nếu chúng ta muốn vào cái nhà, cái chùa này đó, không phải là theo trong lời dạy của Kinh Pháp Hoa đó, là chúng ta hãy vào nhà Như Lai. Vào nhà Như Lai tức là vào nhà để nhìn thấy Phật đó. Nhà Như Lai đây không phải là ngôi chùa, không phải là chùa Minh Quang, hay là không phải chùa Pháp Bảo, hay là chùa Phước Huệ, mà các vị thấy rằng tại sao cửa từ bi mà không có mở rộng, cứ đóng hoài. Thật ra cửa từ bi ở đây là chữ, khi chúng ta nghe cái từ cửa từ bi thì chúng ta sẽ hiểu được rằng chữ từ bi đây tức là tâm từ, tâm từ bi. Và hôm nay chúng ta nói cái đề tài đó, tức là tâm từ bi chính là cái ngôi nhà của Như Lai. Bây giờ mình sẽ nói về cái đề tài đó là vào nhà Như Lai, là làm thế nào để nó là thực hiện được cái tâm từ bi. Và vì nếu chúng ta không có thực hiện được cái tâm từ bi đó, cho nên chúng ta có rất nhiều cái sự nó là nhiễu nhương phiền não trong lòng mình, có nhiều cái khổ đau, nhiều cái sự nó là uẩn khuất trong đó. Vì trong tâm của chúng ta hiện tại nó chứa nhiều cái thành tố hay là những cái chất liệu mà nó không làm cho ngôi nhà từ bi, nó không làm cho tâm tâm chúng ta sáng lên. Vậy chất liệu đó là gì? Là tham, là sân, là si, là đố kỵ, là nghi ngờ, là ganh tị. Những chất liệu đó nó làm cho cái ngọn đèn tâm tâm chúng ta bị mê mờ. Bây giờ chúng ta thử theo dõi một cái câu chuyện, không, một câu chuyện thôi. Và chúng ta sẽ theo dõi nhiều câu chuyện về lòng sân giận. Chúng ta sẽ theo dõi những câu chuyện về sự si mê, nó đã che mờ cái nhà Như Lai của chúng ta như thế nào. Trong chuyện kể rằng nếu có một cái người đó giống như chúng ta vậy, rất là thắc mắc. Đa phần những người Phật tử và những người đến chùa cũng có những thắc mắc giống vậy. Tại sao cuộc đời mình nó bất hạnh quá, nó có nhiều chuyện khổ quá, mình thấy mình đâu có làm gì ác đâu, mà mình gặp toàn là cái chuyện đó là gọi là trái ngang không à. Rồi nếu mình đi chùa rồi mình khổ thì các thầy hoặc là những người ở trong chùa hướng dẫn mình nói là đó là nghiệp của mình, là mình phải trả nghiệp. Nếu mà mình không có cam tâm thì thấy là từ khi nhỏ ra đời cho đến khi mình lớn lên cho tới bây giờ, ngay đến bây giờ mình làm một Phật tử, trong tâm mình nó rất là thương, thậm chí mình thương người ta, mình giúp. Rồi mình thấy người ta nghèo, mình cho người ta mượn tiền, người ta mượn tiền người ta giựt. Giờ mình xét lại nguyên cả cuộc đời mình không có giựt tiền ai, tại sao giờ người ta giựt tiền mình? Rồi mình thấy là mình đã chí thú làm ăn, mình thấy mình nghĩa là cố công làm việc nào thì càng ngày nó càng bại lộ chừng đấy. Những cái mong ước của mình nó không có hiện thực được, cho nên mình cảm thấy mình buồn, và mình cảm thấy mình thấy rằng cái bằng bất mãn, hay gọi là trong lòng mình cảm thấy mình bất an. Ngay cả có những người nó là quán trời trách đất. Và các vị biết là ngày xưa lúc mà thầy ở Đài Loan cũng vậy, cái bà mà bà cưu mang cho mình ở vậy, bà rất là tốt, nhiệt tình lắm, nhưng mà bà nó là quán trách trời đất, bà quán trách cái này kia, nó nói rằng bà đời sống bà rất là tốt, bà không có làm gì hết, mà tại sao mà cuộc đời nó trả quả cho bà nhiều cái thứ khổ mà bà không làm gì hết, mà bà có thứ ba đời chồng, người ta mình cũng biết bà làm tới cỡ nào, nếu bà chịu làm thì làm tới cái gì nữa. Nhưng mà bà nó cứ quán trách vậy đó, bà quán trách, bà hỏi là làm sư phụ nói nhân quả thì bà từ khi nhỏ ra là bà đã khổ rồi, bà không có làm ác, bà không có hại người, tâm bà rất là lương thiện, thì tại sao bà lại phải khổ? Nếu nói là có nhân quả, nếu nói là có Phật trời, nếu nói là có công lý, thì công lý nó nằm ở chỗ nào mà bà lại phải bị khổ như vậy? Giờ bà cũng phải đi chùa, bà cúng rồi bà cầu nguyện, và bà cũng nhờ sư phụ đọc cho những cái bài kinh, bà hỏi những bài kinh nào mà để sám hối, những bài kinh nào mà để cầu siêu độ cho cửu quyền thất tổ của bà, thì sư phụ cũng chỉ, rồi cũng đọc giùm đó. Nhưng mà rồi có khỉ thì cũng hoàn toàn có khỉ, tức là khổ đau cũng là khổ đau. Đó là những cái câu chuyện rất là thật. Nhưng ngay cả bây giờ nhiều Phật tử cũng đến chùa, kể cả mấy bà cụ vậy, cứ than sao mà tiền của hay là ở bên này thì nó khổ quá, nó đã nói qua đây sướng mà sao qua đây khổ. Nhưng bây giờ nó bây giờ cho về lại cũng về khổ vậy đó. Nó bên này nó thấy làm nó sáng tới nữa là con cái nữa là thấy tội quá, thấy chịu không nổi. Bây giờ trở lại chỗ cũ không về. Và bây giờ còn có nhiều người muốn làm đủ cách để qua chỗ này. Thì bây giờ mình sẽ hỏi thử rằng cái quan điểm thế nào về trong cái tâm hồn của mình á, cái nhà Như Lai tức là cái tâm từ bi của mình á, nó có đủ rộng mở chưa, nó có dung chứa được hay là chưa. Cho nên nếu mà một người đó, một cái vị đến hỏi cái vị thầy rằng tại sao mà kể cả những cái người suốt đời lương thiện mà chịu khổ ngay từ khi trương chiên, ngay từ khi còn trẻ và trương chiên khổ sở ngay khi mình còn đợi làm con gái, không ai lạ, các vị biết nó là cái bằng thân mẫu của thầy ngay từ thời con gái. Không biết ta nói có đúng không, người ta nói rằng người nào mà tinh hồng á thì nó khổ ngay từ khi còn nhỏ, nhưng mà thân mẫu của thầy tinh hồng, nó là hồng nhan bạc mộng, hồng trưng chiên. Không biết phải vậy không, nhưng mà thật ra là trưng chiên khi còn nhỏ cho đến khi vào chùa tu cũng khổ. Như vậy thì chúng ta thử suy xét lại rằng cái mà tìm lại cái mình gọi là trở lại cái lương tâm của mình, hay là trở lại cái tâm của mình gọi là tâm từ bi, cái nhà từ bi đó, mình có đủ bao dung được hay là chưa? Đây là câu hỏi mà chúng ta đặt ra hôm nay, và chúng ta sẽ giải quyết từng bước. Bước thứ nhất là nếu hỏi một câu rằng nếu mà những người á, mà lương thiện á, mà thường xuyên cảm thấy bị khổ, hay là những cái ước nguyện của mình không thành, những cái lòng mong muốn của mình, mình muốn làm cho nó có một chút tiền để mà mình cúng dường cũng không được, rồi thấy người ta cúng dường mà mình không cúng dường được, mình chịu không nổi, mình cũng khổ, rồi thấy sư phụ hoặc là thấy cái chùa đang làm dang dở, đang thiếu nợ mà mình không có làm ra tiền để mình cúng, mình cũng khổ. Rồi bây giờ mình mới quán trách, mình nhìn thấy những người đó họ làm ăn là phi pháp, họ buôn bán rồi cũng gian lận, rồi thậm chí không biết gì đạo đức, không đi chùa, không bố thí cúng dường, mà sao nó cứ phóc lên dài dài, mua hết số này tới số khác. Và thậm chí có nhiều người giàu đến mức độ là đem tiền đi đánh bài, đánh bạc, cái là thua hàng trăm, hàng triệu. Lúc đó mình phải làm cho tới cả 10 năm tới 15 năm ở nước Úc này mà mình chưa để dành tới được 100-200 ngàn. Mà người ta có thể đi một đêm người ta tiêu hoa 1 triệu. Do vậy cho nên trong lòng mình nó cảm thấy nữa là khổ sở, bất an. Đó là cái tâm niệm cho những người chung chung, cho những người Phật tử chúng ta. Ngay cả giống như là mình thấy rằng mình sống với gia đình mình, với chồng mình, với vợ mình rất là chân thành, rất là mình gọi là trung kiên, mà tại sao là người đó lại thay lòng đổi dạ, hay là người khác lại chiếm mất đi cái lòng yêu thương để làm cho mình trở nên khổ đau đó, mình suy nghĩ như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe cái lời giải thích trong cái bài mà nói về cái tâm từ bi, hay nói là vào nhà Như Lai. Làm thế nào để chúng ta vào nhà Như Lai được, tức là thế nào để chúng ta biết được rằng trong tâm chúng ta còn cái điều gì? Thì khi có một người hỏi cái câu đó, hỏi rằng tại sao những người lương thiện ở trong đời này hay gặp những cái chuyện sầu khổ, gặp những chuyện trắc trở và những chuyện đó là không vừa ý, thì một cái vị thầy rất là đạo hạnh, rất là cao siêu trả lời câu hỏi cho cuộc đời hay là cho chúng ta. Trước nhất á, thì vị đó khẳng định, tức là vị thầy đó khẳng định rằng nếu một người ở trong lòng mà còn cảm thấy khổ, ở đây các vị trong lòng các vị như thế nào, các vị nghe cái này các vị suy nghĩ, nếu một người ở trong lòng mà còn cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng ở trong tâm hồn còn tồn tại một điều ác tương ứng. Có nghĩa là nếu ở trong lòng mình thấy nữa là vui hay là khổ gì đó, thì ở trong cái trong tâm hồn của mình, trong lòng của mình nó còn một cái điều ác tương ứng. Tức là vì mình có khổ, có nghĩa là trong đó là cái tâm hồn mình nó phản chiếu lại một cái điều ác tương ứng ở trong tâm hồn của mình. Còn nếu á, một người trong nội tâm không có một điều ác, mình gọi là trong tâm mình nó trong sạch, nó thanh tịnh, giống như Đức Phật vậy, ngày ngồi thiền vậy, các vị nhìn lên tượng Phật ngày ngồi vậy, thì nếu một người nào trong tâm hồn nó an tịnh, nó thanh tịnh, nó không có khởi lên một nỗi khổ, để điều đó để nói lên rằng cái người đó sẽ không có cảm giác thống khổ nữa. Câu chuyện được ví dụ rằng có một hôm Đức Phật ngồi nhìn dòng suối chảy vậy, thì có một vị thiên đi phía sau tới mới nói rằng: thưa ngài, hôm nay ngài làm gì mà ngài ngồi nhìn dòng nước có vui vậy? Thì Đức Phật trả lời: Như Lai không có vui. Nói vậy ngài ngồi làm cái gì ở đây, có vẻ cô đơn, bộ ngài đang buồn không? Như Lai không có buồn. Nói vậy ngài không vui, ngài không buồn, ngài ngồi ngài nhìn dòng nước, như vậy là ngài đang ở trong trạng thái nào? Không vui không buồn. Thì Đức Phật nói một lời nói trong kinh Pháp Cú: đau khổ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, hay là đau khổ chỉ có đến với người có tâm đau khổ. Sầu muộn hay là đau khổ hay là an lạc vui vẻ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, tức là nó sẽ tương phản lại như vậy. Nhưng mà tại sao Như Lai không có đau khổ, không có sầu muộn, hay là không có vui mà không có buồn? Đó là không đau khổ, không sầu muộn, Như Lai được tịnh lạc, tức là tự tại. Đây là một cái triết học rất là sâu xa, để cho các Phật tử chúng ta lưu ý. Các vị thầy này trả lời một câu nói rất là sâu xa. Nếu một người trong lòng còn cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này tồn tại một điều ác. Mình nói mình đâu có ác. Như vậy là nếu ông sư trong chùa ông có ác không? Ông thầy, ông ở tu trong một ngôi chùa, ông còn ác không nếu ông còn khổ? Và nếu mà những người mà mình gọi là mình là Phật tử chúng ta đó, chúng ta thấy rằng chúng ta đi chùa và làm phước rất nhiều, chúng ta không có ác, chúng ta là người nữa là được gọi là Phật tử, tức là thiện nhân. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn còn khổ? Điều đó để nói rằng trong tâm chúng ta còn một điều tương ứng. Cho nên á, rồi mình nói rằng tại sao những người ác, giống như khi nãy thầy nói, tức là tại sao những người họ làm chuyện bất thiện mà họ vẫn sướng, họ vẫn giàu, mà mình thì không sướng, mình thì không giàu. Mình làm khổ cho tới 30 năm mình cũng còn làm công nhân, tuần lễ được có mấy trăm bạc à, chỉ có là đủ trả tiền nhà là mình đã thấy là gần hết tiền rồi. Mà tại sao mà người ta lại được như vậy? Trong cái trung tâm lòng, cái tấm lòng của mình, trong hồn của mình, hay gọi là trong cái nhà tâm này là nhà Như Lai của mình thấy mình rất là thiện. Bây giờ đó, vị thầy đã chính thức cho chúng ta thấy một câu trả lời rằng ngay cả những người mà con cho rằng người ác, có thể là họ không phải là người ác thực sự. Vì sao vậy? Tại vì nếu một cái người nào á mà họ sống một cái cuộc đời, hay họ sống trong những ngày tháng mà mình thấy họ rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ, rất là tự tại, thì điều đó nói rằng nội tâm họ tương ứng lại một điều rằng họ không có được điều ác ở trong. Vì họ không có điều ác ở trong, cho nên vì vậy họ không có hối tiếc, họ không bị khổ đau dằn vặt. Thì cái người này không chịu, nó không, tại vì con thấy con không có làm sao xấu, con rất sống rất là lương thiện, nhưng mà con vẫn khổ. Bây giờ đó, cái vị đạo sư đó, vị thầy nói rằng bây giờ nếu như vậy thì hãy trình bày, hãy đưa lên cho mọi người, hay là hãy đưa lên cho ta thấy thử rằng nữa là nếu mà nội tâm của con không có ác, con không cảm thấy khổ, nghĩa là nếu mà con còn thấy khổ, tức là nội tâm con còn điều gì ác mà con nói con không có ác, như vậy thì con trình bày cho thầy, cho mọi người biết được rằng cái gì làm cho con khổ. Giống như Đạt Ma Tổ Sư mà nói khi mà thần quan nói rằng đó là con không có an tâm, thì Đạt Ma Tổ Sư nói rằng cái gì làm cho con không an, đem cái tâm mà con không an nó ra đây. Thì bây giờ các vị thầy này cũng vậy đó, nói rằng cái gì mà làm cho con khổ, cái gì mà làm cho con cảm thấy rằng con không có vừa ý. Thì bây giờ cái người hành giả hay là cái người đi hỏi đạo mới trình bày tại sao con khổ, là vì nghĩa là con thấy thu nhập hiện tại của con Con thấy con đi làm cái đồng lương nó quá ít đi. Cái nhà con ở mười mấy hai chục năm nay rồi nó chật chội quá, nó nghèo nàn quá. Rồi con thấy nhiều khi con gái con bây giờ ở đây nói nó không nghe. Nó làm quá, nó tự không có giờ uống cà phê. Mà đến nỗi có lúc bệnh nó rồi cái nó khổ mà thương nó không thèm nghe. Rồi cháu nội cháu ngoại cũng vậy, nói nó nói tiếng Anh tiếng Ngu nó không thèm nghe lời của con đó. Cho nên con thấy con bất mãn. Rồi hỏi con gì nữa không? Nó còn nhiều thứ lắm. Là ví dụ như con thấy rằng ở đời này nó bất công. Tại sao có nhiều người nữa là ở Việt Nam không có học hành gì đâu, không có gia thế gì đâu, nhưng mà qua đây rồi cái tự nhiên phất lên rồi làm giàu có. Còn mình có học, có bằng cấp, có nuôi dạy, có gọi là một cái nền tảng văn hóa, mà cái đồng lương của mình với lại ở vào một cái chỗ gọi là lương 3 đồng 1 cọc vậy, không có gì cao hơn. Còn người ta làm á, chủ shop tuần lễ vô 5-7 ngàn đô, còn mình làm á một tháng được nhiêu, không tới được 2 ngàn. Cho nên điều đó làm cho mình cảm thấy mình nữa là rất là buồn trong cuộc đời, rất là khổ. Thì bây giờ vị đạo sư đã từng bước giúp chúng ta thấy rằng nữa là cái gì được gọi là ác, cái gì được gọi là thiện. Cho nên bây giờ đó, đầu tiên cái bước đầu tiên á, vị đạo sư sẽ chỉ cho các vị, sẽ chỉ cho các vị, chia cho các vị từng cái lĩnh vực như thế này. Ví dụ mình chia hai tờ giấy ra, hai cái nó rõ ràng, một bên đen một bên trắng. Bây giờ đạo sư mới nói cái thứ nhất, thu nhập. Hay là con ở trong một cái nhà tương đối nghĩa là gọn gàng, hay là nhỏ, không phải là lớn lắm, không phải là rộng mênh mông vậy, nhưng mà cũng đủ, có phòng ngủ, có giường chồng, có đầy đủ, không phải là người homeless. Và thu nhập là tuy rằng nó không phải là dư giả gì nhiều, nhưng mà cũng đủ ăn đủ xài chứ không phải là thiếu. Rồi cuộc sống của mình không phải là người gọi là lang thang đầu đường xó chợ, mà mình nếu mình già thì mình cũng được chính phủ trợ cấp, khám bệnh thì cũng được kéo Medicare, rồi được gọi là mua cũng được tiền bảo trợ. Và các vị thấy rằng những người già, giống như người già chúng ta ở xứ này, mỗi tháng thì có lãnh tiền, nhiều khi lên xuống bớt chừng 10 đồng 20 đồng mà nói trời ơi chính phủ này ác dữ lắm, mới lên nhưng bây giờ cắt có 20 bạc rồi, tiền nó đâu mình có, cắt 20 đồng mình tiếc như đứt ruột vậy. Tại vì mình thấy rằng cái bằng chính phủ hoặc là cái đảng này, là cái đảng này là đảng ăn cướp, đảng ăn cướp. Tại vì nữa là nó cướp hết 20 đồng và 40 đồng trợ cấp cho mình, tiền gốc mình cũng bị cướp đủ thứ tiền hết trơn. Thay vì tới 1.500.000 bây giờ còn có 1.400.000 à. Cho nên mình đau khổ, mình complain, tức là mình than phiền. Nhưng mà nếu là một đạo sư thì ta nói rằng thật ra thì mình đã quá nhiều rồi, quá đủ rồi, so với những người chưa hề có hoặc những người đã và đang ở một xứ sở mà cho đến 80 tuổi họ cũng còn phải ôm một cái rổ đi ra ngoài chợ để bán. Ở vùng ngoài quê mà các vị biết là những người mà họ đi mò mấy cái con mà con sò con gì đó 30 đồng 1 kg mà phải ngâm nước, đó là từ sáng sớm lạnh mò với để bắt được đó là bao nhiêu ký, bán một ngày được có nhiêu, có 30-40 ngàn thôi, 30-40 ngàn thôi. Và phải ngâm ở trong nước lạnh vậy, tất cả móng chân đồ nó đen thui hết trơn để lấy được 30-40 ngàn thôi. Rồi bây giờ nếu mà những người đó họ cũng ngồi họ nhìn lên đời đó, tại sao họ có làm gì đâu ác đâu, mà tại sao có một người có mấy bà già ở cái xứ sở gì mà không làm gì đâu, mà mỗi tháng cũng lấy 1.000 mấy, thì bây giờ làm sao? Bây giờ như vậy là mình ác hay người ta ác, thấy không? Bây giờ mình là người ác hay là người ta là người ác đó. Mình nói tôi đâu có đòi đâu, nên là chính phủ tới cái tuổi chính phủ cho tôi mà. Còn các vị ở một cái chỗ mà chính phủ không cho các vị phải đi làm, phải ngâm nước. Mà các vị biết là lạnh quá, lạnh phải uống nước, mắm, rồi thậm chí có nhiều người cứ lạnh riết rồi lỗ tai, rồi biết hết trơn rồi. đó là một cuộc sống thực có thực. Cho nên nói rằng là khi mà trình bày những điều đó để thấy rằng chúng ta vẫn còn có nhiều hạnh phúc. Cho nên chúng ta đang ở trong một ngôi nhà rất là bình an, đầy đủ, không phải là homeless, không phải là ngồi chịu nắng chịu mưa chịu lạnh ở ngoài đường, không phải ngâm nước suốt ngày. Chúng ta đi làm có tiền lương, có tiền bảo hiểm đó. Nhưng mà chính vì cái mà chúng ta muốn một cái nhà rộng hơn, muốn một cái nhà to hơn, muốn một số tường nhiều hơn, chúng ta than phiền, chúng ta cảm thấy khổ. Chính cái lòng tham đó là một loại ác tâm, chứ không phải là từ bi tâm. Chính cái lòng tham đó là một loại ác tâm. Cho nên vì vậy rồi bây giờ mình thấy rằng tại sao gia đình mình có văn hóa, mình có học, mà mình làm một cái chức giống như là mình làm nhân viên, mỗi tháng có một tuần có 300-400 đô, rồi một tháng thì 2.000 đồng, mà người ta chỉ là ở ngoài xóm không có học chữ nào, thậm chí có nhiều người nói tiếng Anh không rành, vậy mà mỗi tháng mỗi tuần lễ bỏ trong túi 5-7.000 đô. Mình cảm thấy mình bức xúc và mình cảm thấy rằng đời không công bình. Thì ngay cái chỗ đó, cái ý niệm, cái tâm mình gọi là so sánh đó, đó là cái tâm mình gọi là tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ cũng là một loại ác tâm. Mình nói tâm mình lương thiện, nhưng mà trong tâm mình có đố kỵ, tức là một loại, một dạng của sự ác tâm. Nó không phải là từ bi tâm. Từ bi tâm là nhà của Di Lai, nhưng mà chúng ta không có từ bi. Bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn được cái số tiền cũng nhiều như người đó, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta còn phe, tức là phân biệt. Tại sao mình có học, tại sao mình có. Cũng giống như bây giờ có nhiều vị ở đây nói rằng trời ơi, ta đi học, đi du học, có master, có tiến sĩ, nhưng mà tiền lương không bằng mấy người mà cái bằng đi làm thêm, hoặc không bằng mấy người mà làm các cái shop bán đồ, bán trái cây. Và do đó nghĩa là trong tâm mình gọi là cái bằng bất phục. Nói theo một ngôn ngữ khác thì gọi là đôi khi mình cảm thấy phiền là mình sanh bất phùng thời. Mà kể cả những người xuất gia cũng có những thầy nhìn đó, tại sao cũng là ông cũng là thầy, ông cũng đi tu một thời với tôi, mà tại sao bây giờ đó là ông muốn gì cũng có, chùa to Phật lớn đầy đủ, còn tôi cũng tụng kinh, cũng niệm Phật ở chùa suốt mấy chục năm vậy, mà tại sao lại là tôi phải ở nhà mướn? Tại sao tôi muốn làm gì cũng không được hết trơn? Thì ngay khi trong tâm chúng ta khởi lên những phiền não, những cái điều nghĩa là cái bằng so sánh đố kỵ đó, đó là một dạng ác tâm. Đó không phải là cái nhà Như Lai, đó không phải là tâm từ bi. Không phải là tâm từ bi. Cho nên khi vị đạo sư trình bày cho người học trò thấy rằng, ngay cả ví dụ giờ nghĩa là mình thấy rằng là mình là người có học, mà mình thấy có học của mình là kể cả master để mà tiến sĩ, còn những người khác không có học mà họ lại giàu hơn. Không có học, mình có học, mình xài xe Camry, nó không có học mà nó ngồi trên Lexus. Rồi bây giờ làm sao? Hỏi ra nó không hề có một cái bằng cấp, nó không biết mình là gì. Mình là tiến sĩ, mình là cái bằng kỹ sư, mình là công nhân thường hay là một người thường thôi. Mà mỗi lần đổ xe từ 100.000 đô trở lên. Cho nên trong lòng mình nó xót xa. Vậy có công bằng không? Đáng lẽ là nó phải trả giá cho cái thời gian mình học và có cái tâm nghiên cứu của mình để mình trở thành cái văn bằng như vậy. Và cuối cùng nó trả giá là trả giá như vậy. Thì mình thấy có chua xót. Chua xót. Lúc nào mình cảm thấy chua xót hay là khi nào mình cảm thấy mình là ai đó, tức là còn có một cái tâm nào đó hơn người ta mà người ta lại sung sướng hơn mình, thì chính cái tâm đó là tâm ngạo mạn. Tự ngã cống cao, ta là ai? Bởi vậy các vị biết đó, ở Nhật Bản đó, nó có nhiều cái chuyện thiền đó, hay lắm. Một cái vị đó là tiến sĩ, mà cái vị là giáo sư vậy á, đi vô muốn gặp một thiền sư, xong rồi đó là nắm một cái cạc, mình gọi là cái business cạc á, tức là cái bằng tiến sĩ giáo sư Agramoto, gửi vô muốn gặp thiền sư. Thiền sư dòm xong nói, ta không quen người này, không có biết ông giáo sư tiến sĩ Agramoto gì đó, không tin. Trả lại, vị này thấy cái danh thiếp mình trả lại, dòm xong rồi cái rút cái viết ra, xóa bỏ cái từ nghĩa là giáo sư tiến sĩ, kể cả Agramoto, chỉ viết ở dưới là con xin muốn gặp thầy. đưa cho bạn. Thì sư nói, ủa ai muốn gặp ta hả? Chào đi. Nếu mình muốn đến gặp đạo, muốn đến để giúp, muốn đến để học, mà mình mang luôn cả một cái là tiến sĩ, một cái là giáo sư Agramoto đó, mà ta không quen người này, thiền sư không quen người đó. Nhưng mà con có chuyện muốn hỏi đạo, xin được tham vấn, không có tên tuổi gì hết, hãy vào đi. Cho nên á, chính cái ngã, chính cái lòng mà cống cao ngã mạn chúng ta là một ác tâm. Và do vậy cái chính cái nào mà trong lòng chúng ta còn ác tâm thì chúng ta thấy rằng mình còn khổ, mình còn đó là nó là một, được định nghĩa nó là một cái sự phản ảnh gì đó trong lòng mình, cảm thấy điều gì khổ là gì, nó phản ảnh một điều ác tương ứng. Tức là trong lòng mình còn điều ác mà mình tưởng là mình không có ác, mình tưởng mình hiền lắm, trời con từ này con tu con hiền vậy, con dám ăn con gì hết trơn, con ăn chay mà nè. À, nhưng mà trời con nói hành thôi, không ai chịu nổi đâu. À, giống như nói là con tu là con ăn, nghĩa là con nhất định là mấy cái món ngũ vị tâm hành hẹ tỏi đáng hiểu con không đụng tới, mà con nói hành hết người này qua người kia tới người ta chịu không nổi luôn. Con không có ác tâm, con không có ác tâm, con chỉ có nói hành người ta thôi. Điều đó để cho mình thấy rằng khi mà đạo sư trình bày, chúng ta thấy rằng chúng ta không có đủ cái tâm từ bi, cái nhà là nhà Như Lai chúng ta chưa có mở ra, nó còn chứa quá nhiều đi. Rồi cái tâm mà chúng ta thấy là chúng ta có học vấn, tại sao chúng ta thua xuống người khác, thì đó là cái tâm cống cao ngã mạn. Và chính cái tâm mà cống cao ngã mạn đó cũng là một cái ác tâm. Cho nên khi mình phê phán ai, mình phê phán là người ta là không có văn hóa, ngồi không có văn hóa, đi không có văn hóa, nói chuyện không có văn hóa. Và dĩ nhiên các vị thấy rằng nếu mà người ta đậu xe mà cái bằng không có trật tự, không có biết rằng là làm phiền người khác, người đó cũng không có văn hóa. Và khi mà mình thấy rằng người đó không có văn hóa, làm cho mình khởi lên cái lòng buồn, lòng giận, lòng tức, thì ngay lúc đó là một dạng ác tâm ở trong lòng của mình. Vì nó là một cái gì? Một cái sự nghĩa là cạnh tranh, một cái sự so sánh và một cái phiền muộn, nghĩa là nó tương ứng một cái điều ác tâm ở trong chúng ta. Rồi bây giờ ví dụ giờ mình nói rằng đó là tại sao mà cái người đó không có học, người đó không có gốc gác ở Việt Nam, không có giàu có, mà tại sao qua đây là quốc lại giàu có như vậy, không có đi học, không có bằng cấp, mà tại sao họ lại làm giàu được? Rồi bây giờ mình phiền não, thì đạo sư nói rằng chính vì con phiền não điều đó, con hiểu lầm là có văn hóa, có học cao mới làm cho con giàu. Nhưng mà giàu có không phải là do văn hóa, không phải là do học cao, mà do người đó sống có đời có sống thánh thiện, kiếp trước họ có làm phước bố thí rồi. Cái nhân và quả họ giàu có hôm nay không phải là do tài năng, không phải là họ có học nhiều, họ văn hóa mà làm cho họ giàu được. Và vì chính cái tâm khổ đau đó, thấy rằng mình có văn hóa, mình có nghĩa là trình độ, mà mình không giàu có bằng người ta, thì đó là do mình si mê. Trong đó nó có tham, nó có sân, nó có si ở trong tâm của chúng ta, nó làm chúng ta khổ. Rồi bây giờ đạo sư hỏi rằng bây giờ con còn gì nữa dạ con, tại sao con nói chuyện mà con không nghe, qua đây nó không nghe lời con, nó nghĩa là nó làm quá, nó bệnh dở nhà thương rồi nó mới hay. Con nói điều hay lẽ phải vậy mà nó vẫn không nghe, vậy tại sao? Thì đạo sư nói là đâu phải là ai cũng phải nghe mình được hết. Và chính vì cái mà cái tâm mà cái bằng hạn chế của mình, nó mình không thấy được cái sự đó là làm việc tích cực của những người con của mình, mà mình có cảm giác vậy. Và do nghĩa là mình muốn ép người ta theo ý của mình, nếu mà không theo ý mình buồn. Nhưng mà ngược lại, nếu bây giờ những con nó không làm, nó không chịu đi làm, ăn rồi nó cứ nằm tới giờ nó không chịu đi làm, mình có buồn không? Mình cũng buồn. Rồi nếu bây giờ nó không chịu làm ăn ra tiền, mình có buồn không? Mình cũng buồn. Cho nên tất cả mọi cái gọi là tham lam, sân giận, si mê hay gọi là đố kỵ đó, nó đều là dạng ác tâm khác ở trong tâm hồn của chúng ta. Nó tương ứng cho nên làm cho mình khổ, chứ không phải mình là người lương thiện. Rồi bây giờ nếu mà mình nói rằng mình dựa trên cái đời sống ở bên ngoài. Mình thấy rằng có một đời sống có nhà cao cửa rộng mới là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra lời của vị đạo sư dạy rất rõ ràng rằng nếu mà một người có hạnh phúc á hay là không á, không phải dựa trên sự giàu có hình thức bên ngoài hay là những chiếc xe hay căn nhà của họ, mà dựa trên thái độ sống của chính bản thân của họ, và nói chung là họ tỉnh thức từng phút giây, họ được an lạc, đó mới là hạnh phúc. Nói tóm lại, chúng ta chỉ nêu lên những cái vấn đề mà đã và đang nó đang phá rối cái nhà Như Lai của chúng ta. Cái nhà Như Lai mà Đức Phật nói rằng cái tâm từ bi là cái nhà Như Lai đó, chúng ta không có dùng được. Mà chính chúng ta bị những cái tâm gì? Tập đố, cái tâm nghĩa là kiêu căng, cái tâm nghĩa là hơn thua, cái tâm ganh tị, điều đó làm cho mình khổ. Rồi mình thấy rằng mình có tu chứ, kể cả như là mình ở trong chùa cũng vậy, kể cả những người xuất gia vậy, thấy mình tu bao nhiêu năm mà tại sao mình vẫn còn khổ. Khi mình vẫn còn khổ có nghĩa là ở trong tâm, ở trong lòng của mình nó có một điều gì đó bất an tương ứng, có nghĩa là nó không có thiện. Cho nên các vị đừng có nhìn cứ nghĩ rằng là ông thầy hoặc là ông cái người xuất gia ở trong chùa là người đó lúc nào tâm cũng thiện, phải không? Nếu trong tâm họ có một điều gì tương ứng, điều đó sẽ nói lên cái hình ảnh của sự khổ đau. Còn nếu mà đời nào vị nào có một đời sống tịnh lạc, có một đời sống nó là hoan hỷ, có nào có một đời sống nó là bình an, thì điều đó nó tương ứng rằng trong lòng họ không có chất chứa những cái ác tâm. Bản thân ví dụ giờ bản thân của thầy, các vị biết là lúc nào nó có nhiều lo âu, nó có nhiều phiền muộn, nó có nhiều sự suy tính, ngay lúc đó con người mình bất an, kể cả giấc ngủ mình nó không được bình an, là mình biết rằng mình vẫn còn ác tâm ở trong lòng. Rồi khi nói ác tâm mình nói sao nghe ghê quá, tu mà còn ác. Chữ ác ở đây tức là nó so sánh với thiện, có nghĩa là khi nào mà chúng ta chưa liệu, chúng ta chưa lý giải được cái sự tham muốn đó thì chúng ta ác, nó gọi là ác. Bởi vì ác nó làm cho mình khổ, các vị thấy không? Cái ác tâm nó làm cho mình khổ. Còn cái mà thiện á thì nó làm cho mình hạnh phúc. Rồi bây giờ ví dụ mình còn sân giận, cái gì mà làm cho mình còn sân giận, cái gì làm cho mình còn oán thù, cái gì làm cho mình còn gọi là chất chứa trong lòng, cái điều đó nó đeo đẳng mình, và nó đeo đẳng mình, nó làm cho trở thành một cái ung nhỏ ở trong tâm tư mình. Cho nên trong thiền viện người ta kể chuyện, hay là ông Leon Tolstoy, tức là một nhà đại văn hào Nga, cũng kể chuyện. Ông nói có một người ăn mày chỉ tới nhà kia để nghĩa là xin một cái món đồ, nhưng mà xin một miếng ăn hay bánh mì vậy. Cái người giàu đã giàu có vậy, giàu có nhà cao cửa rộng vậy, mà miếng bánh mì cũng không cho nữa, đứng xin hoài cũng không cho, mà thậm chí đuổi đi nữa. Ông này cứ đứng hoài năn nỉ. Rồi các ông nhà giàu làm gì? Ông vô, ông đi vô, ông tưởng lấy đồ cho, không, vô ông kiếm được cục đá lớn vậy, rồi ông chọi cho mình một cái. Cho nên cái người ăn mày nó rất là đau khổ, và nó thù hận, nó nghĩ rằng đó là một con người đã giàu có, ở một cái nhà cao cửa rộng đầy đủ đồ ăn vậy, mà đối xử không có nhân tính. Cho nên y mới lấy cục đá đó, y để trong túi xong rồi, nghĩa là y mới nghĩa là phát một cái lời nguyện. Y cứ cầu nguyện mỗi ngày rằng cho một ngày nào đó ông sẽ bị tán gia bại sản, sẽ trở thành ăn mày, rồi tôi sẽ trả lại viên đá cho ông. Không biết cái lời nguyện đó hay là tại cái duyên nghiệp của ông ăn cái nhà giàu này. 10 năm sau, lần cách biệt 10 năm sau thì ông bị nghĩa là khánh tận, tiêu tan tài sản ra, rồi thậm chí bị bắt, bị nghĩa là ở tù, bị người ta dẫn đi. Bây giờ người ăn mày này á, là 10 năm này nghĩa là thù hận và bỏ cục đá trong túi này đó, chờ đợi cái vài ngày giờ này thôi, trong đám đông thấy người ta dẫn ông đi, thấy người ăn mày đó là mới thò tay nắm cục đá, nắm cục đá nghĩa là cục đá hận thù này nè, chuẩn bị nghe, người ta sẽ chọi mày trở lại ngày nào mày chọi tao, chuẩn bị rồi. Nhưng mà khi anh thò tay ta nắm cục đá dở lên thì anh nhìn thấy khuôn mặt của người giàu có ngày xưa, nó tiều tụy khổ sở cũng giống như mình bây giờ vậy. Cũng giống như mình bây giờ, mình cũng tiều tụy khổ sở nghèo rõ đen xin, bây giờ anh ta còn tiều tụy khổ sở nghèo đói hơn mình nữa. Cho nên nghĩ rằng tại sao mà mình phải cưu mang cái tấm lòng thù hận, Tại sao mình cứ cưu mang cái cục đá thù hận này nặng nề ở trong cái bị mình suốt cả 10 năm? Rồi tại sao mình phải cưu mang cái tâm thù hận này suốt cả 10 năm? Nhưng mà rồi người ta cũng khổ như mình mà thôi. Đây là một cái câu chuyện rất là nhân tính, rất là nhân tính. Bởi vì mình thấy rằng đứng bên ngoài mình nhìn cái hoàn cảnh của người ta, mình thấy mình tưởng là như vậy, giống như mình thấy người ta làm ác hay là này kia rồi người ta nữa là được hạnh phúc, rồi còn mình thì làm thiện mình khổ đau. Nhưng mà thật ra nếu trong lòng mình còn chất chứa một cái thòng thù hận, thì ngay trong lúc mình chất chứa lòng thù hận, ngay trong lúc mình giữ lại cục đá là nó đã nặng nề và nó đã đau khổ cho mình suốt cả 10 năm. Các vị cứ tưởng tượng rằng tại sao tự mình phải ôm về cái cục đá, rồi tại sao mình phải ôm cái lòng thù hận suốt cả 10 năm để mình khổ vậy. Chỗ đó, chỗ mà Đức Phật nói rằng nếu một cái người học Phật muốn đến được với cái đạo, đầu tiên là phải vào nhà Như Lai. Tức là các vị không phải đến chùa đâu, mà các vị phải mở cái tâm từ bi của mình ra. Cho nên tâm cái từ bi mình nó giống như cái biển vậy, nó rộng lớn, nó bao dung vậy á, thì tất cả mọi thứ là cây, là gỗ, là tàu, là bè, bất cứ cái gì bỏ xuống biển rồi nó đều có thể dung chứa được. Nếu cái tâm mình nó bao dung được vậy, cái tâm mình nó có thể dung chứa được những điều vậy rồi, thì rõ ràng không có điều nào làm cho nó khổ cả. Đối với biển cả không có cái gì mà nó không bao dung được trơn, cho nên không có gì mà làm cho nó khổ hết. Nếu cái tâm của mình, cái tâm của mình mà nó rộng lớn như vậy, nó không có vì chuyện này chuyện kia, tại sao mà nhà tôi ở nó nhỏ, tại sao người ta nghĩa là đi xe tốt hơn, tại sao người ta mặc đồ đẹp hơn, tại sao người ta ăn đồ ngon hơn tôi, và tại sao. Khi mình hỏi một câu là why, ở xứ này đó là mấy đứa nhỏ vậy, nó hay cái bằng là đặt vấn đề tiếng Anh nó what, why. Thì khi người ta hỏi là why thì tại sao người ta không hỏi là why not, tại sao không? Đã gọi là tại sao thì có tại sao không. Tại sao không, điều đó có thể không xảy ra là vì bây giờ mình làm ngoài mình không thấy mình giàu là do quá khứ mình không chịu tạo những phước điền, mình không thương người mến vật, mình không tạo những công đức lành, cho nên vì cái nhân cái quả đó hôm nay nó chín mùi trên cuộc sống của mình, chứ không có why nữa, không có tại sao nữa. Và do vậy nếu mà mình thấy một ai đó mà họ được phất lên, họ được giàu có, họ được hạnh phúc, thì mình tùy hỷ công đức để mình chia sẻ và mình nghĩ rằng hôm nay họ được hạnh phúc, họ được giàu sang là vì trước đó họ đã biết tích tụ, họ biết để dành, họ biết cúng dường, họ biết bố thí, cho nên bây giờ họ được như vậy, cho nên đó là hạnh phúc thay cho những người có được cái phước báo vậy. Mình khởi cái lòng từ bi, mình khởi cái lòng tốt đó nhìn họ, đối với họ thì tâm mình cũng khổ đau. Còn ngay cả ví dụ con cái của mình vậy, mình cứ nói rằng con cái nó không nghe lời của mình, nó không nghe lời của mình. Còn ngược lại bây giờ hỏi con cái thì con cái nói trời ơi bà già thiệt quá khổ ghê vậy đó, già không lo già, lo yên nghỉ, lo niệm Phật tu, không muốn biết gì cái chuyện của con cái, không biết cái tiền nóng như nó cực nữa. Bây giờ mình có lo mình cũng đâu có lo được, cũng không có thay thế được, cũng không có làm được, nhưng mà trong lòng vẫn lo, trong lòng vẫn khổ. Thì đó chính những điều đó mà đạo sư nói rằng nếu mình làm một cái điều gì đó, nó đều là một trong những cái nhân quả tương ứng, chứ không phải là tâm mình thiện hết. Cũng giống như bây giờ nói rằng kiếp trước mình làm việc thiện, bây giờ là nguyên nhân chính để mình giàu có hôm nay, mình thấy được như vậy rồi. Nếu mình không được, mình nhìn người ta, nếu mình thấy người ta khá giả hơn, giàu có hơn, thì mình chia sẻ với hạnh phúc đó mà không có cái tâm tình này. Nếu bây giờ mình thấy người ta ăn được món ăn ngon mà mình không được, mình phải suy nghĩ rằng cái phước của mình này có chừng đó mà thôi, nó chỉ có chừng đó mà thôi. Thì như vậy là cái tâm của mình nó không có bị đố kỵ, nó không có bị nó là hơn thua. Cho nên nó là ở trong thế giới này điều quan trọng nhất là người ta phải nhìn lại cái hành vi, cái lời nói, cái ý nghĩa của mình, bởi vì nó là nhân tố sẽ tạo thành cái thiện của cái ác cho đời này và đời sau. Nói điều đó để chúng ta tóm lại, chúng ta hiểu được rằng khi Đức Phật ra đời cái quan niệm của Ngài về cái tự tánh thành Phật, hay là chúng ta quay trở lại cái đời sống của chúng ta hôm nay, chúng ta thấy rằng tại sao mà chúng ta vẫn chưa được bình an? Bởi vì chúng ta biết rằng trong tâm chúng ta nó có phản ảnh những cái gì? Những cái điều ác tâm không có lương thiện. Điều này thầy xin thưa các vị, đây là một chân lý. Đôi khi đó mình nghe người ta giới thiệu, ha, nghe người ta nói rằng đó là trời ơi thầy đó giảng hay lắm, thầy đó là có nhiều người đó là khen tặng lắm, à, thầy đó là được đó là người ta cúng nhiều nhiều lắm. Tôi nói trời, không làm gì mà dữ vậy? À, tại sao vậy? Ngay đó là ở trong lòng mình nó có một cái gì, nó có một sự ác tâm. Đáng lẽ mình phải hạnh phúc, đáng lẽ mình phải chia sẻ nó rằng đó là nếu thầy đó được những cái phước báo vậy đó thì mình phải ráng, mình phải học, mình phải ráng tu để mình đạt được điều đó. Nhưng mà ngay khi mình vừa nghe điều đó vừa xảy ra là mình khởi lên một ý niệm, khởi ý niệm là mình phân biệt, khởi ý niệm hơn thua, và khởi ý niệm rằng người ta bất thiện, thì ngay trong lúc đó ác tâm đã xuất hiện. Cho nên cái nhà của mình gọi là nhà từ bi, cái tâm của mình nó không có từ bi. Kể cả những người ở trong chùa mà cũng không có đủ tâm từ bi. Tâm từ bi á, là Đức Phật nói rằng bất cứ một người nào muốn hành giả này đi vào cuộc đời phải có ba điều kiện: vào nhà Như Lai là phải có tâm từ bi, mặc áo Như Lai là phải có gìn giữ giới luật, tức là phải có nhu hòa, phải có nhẫn nhục, rồi cuối cùng phải là gì? Phải ngồi tòa Như Lai, tức là phải thấy tất cả các pháp đều là không thật, tùy duyên. Lúc đó mình mới có thể tồn tại được ở trong cái thế giới này. Như vậy mà hiện nay giống như mình nói rằng đó là tất cả những cái tâm mà mình gọi là tâm không có rộng lượng, hay là mình thậm chí là mình bực bội con mình, hay thậm chí mình khùm len cho cái chế độ hay trong cái xã hội nó không có chịu giúp mình, hoặc là nó cắt mình, hoặc là thất nghiệp, hoặc này kia. Nhưng mà các vị biết rằng nếu thảy chúng ta về cái vị trí cũ, chúng ta đau khổ vô cùng, rất là nhiều. Và nếu bây giờ mà mình trở lại cái quốc gia mình á, quốc gia mình đang ở đây, tức là quốc gia mình đang ở là Úc, là một xứ tự do. Mình nếu bây giờ mình trở về một xứ mà không được tự do, lúc đó mình thấy rằng giống như mình là bị ở tù vậy, luôn luôn mình có một cảm giác bất an. Cho nên các vị thử thấy cái cảm giác của mình á, khi các vị đi máy bay, các vị mà trở lại cái quê hương nào mà mình cảm thấy hạnh phúc á, các vị trở lại nước Úc đi chẳng hạn, tự nhiên mình xuống mình thấy nó khỏe, đường xá nó rộng rãi mênh mông. Nói thậm chí á, ngay cả khi mà thầy đi du lịch hay là hướng dẫn các phần tử đi rồi, đi về rồi, về tới đây mà mình đi vô cái toilet công cộng mình cũng cảm thấy con người mình nó khỏe, nó thoải mái gì đâu. Tại vì có những chỗ mà nội là đi vô một cái toilet, tức là cái chỗ mà không ai muốn đến, mà làm cho mình trời ơi, có nhiều người vừa đi vừa đến vừa bóp mũi, có người là vừa vô một cái ra cứ quẹ quẹ, tức là làm như là cái gì khổ sở lắm. Tại sao vậy? Tại vì chính là ở trong cái hoàn cảnh đó. Mà nếu bây giờ mình thấy rằng mình chỉ đi có một lần mà mình như vậy, rồi nếu người ta phải ở tháng này rồi năm kia rồi cả cuộc đời thì sao? Phải không? Đó. Vậy mà mình vẫn còn những cái, nghĩa là khi mỗi lần nghe một cái gì đó trong lòng của mình cảm thấy là mình không được bình đẳng, mình thấy mình khổ, mình thấy nó không đủ tiện nghi. Nhưng mà thật ra mình có quá nhiều tiện nghi rồi. Chỉ có khi nào mà tâm mình nó bình đẳng, không còn bị những cái mà gọi là những cái mình gọi là bất an đó nữa, thì lúc đó mình mới thấy rằng là con người mình lương thiện. Còn chỉ còn khởi lên một chút nào là bất an, giống như nói rằng là thị phi nhân ngã hơn thua thôi, hay là một chút là nó giận dữ thôi. Ai đó mà nói là mình là cái người nghĩa là chân chánh, nhưng mà chỉ nghe đó, người khác nói rằng là mình không chân chánh, không đàng hoàng, thì tự nhiên mình cảm thấy mình bất an. Mình bất an. Thì các vị bây giờ cứ đem hết những chuyện đó, những gì mình nãy giờ thầy muốn nói đơn giản vậy, các vị cứ đem hết trên cái bàn rồi so sánh trong lòng các vị bây giờ. Các vị có bị bất an không? Các vị có bị khổ đau không? Ở trong này, ở trong cái giảng đường này, tất cả các vị, ngay cả thầy, có ai còn cảm thấy mình khổ đau không? Nếu tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết rằng mình còn có một cảm giác khổ đau, có nghĩa là mình chưa có hoàn toàn lương thiện, chưa có hoàn toàn tốt đẹp. Nghĩa là nếu còn có một cảm giác khổ đau trong mình, tức là có một cái hành động ác tương ứng nó nằm ở trong tâm. Đó, đây là một cái định nghĩa để cho mình thấy được cái nhà Như Lai của mình nó chưa có hoàn toàn thật sự là từ vị tâm. Kể cả trong chùa cũng vậy thôi, thấy không? Thấy không? Kể cả trong chùa, khi vào chùa rồi những người ở trong chùa gọi là xuất gia vậy, nhưng mà nếu mà tâm mình cứ bị nghĩa là thấy rằng những người này làm đúng, thấy người này làm sai, thấy người này được, thấy người kia nghĩa là dễ thương và thấy người này dễ ghét. Khi nào mà tâm chúng ta còn thấy một người dễ thương, tức là thấy một người kia không dễ thương, nói vậy đó. Tức là khi nào mình thấy người này vừa ý mình thấy người này tốt, người này được, thì mình trong tâm mình đã có một người không được rồi. Tức là một cái object, tức là một cái đối tượng nó ở trong lòng của mình. Cho nên khi nào mình thấy rằng nghĩa là người này mình không thích, thì mình phải chọn một người thích, thì mình muốn tìm một người thích ở trong lòng của mình. Hai cái đó gọi là hai phạm trù, hai phạm trù không tách rời nhau, cũng như là hoàng hôn và bình minh vậy, không bao giờ tách rời nhau cả. Nếu lúc nào mà mình còn nghĩa là muốn được cái này, muốn được cái kia, và thấy điều này tốt, điều kia xấu, thì ngay lúc đó ở trong lòng mình đã có một đối tượng, tức là đã có một cái tương ứng như vậy. Nói tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng là xưa nay đó mình hay than phiền, hay mình hay suy nghĩ, mình cũng tu vậy là tốt lắm rồi. Cho nên các vị biết là có nhiều người đó khi được hỏi, khi được nói rằng thấy mình tu vậy là khá lắm rồi, thấy mình tu vậy là hơn ngày xưa dữ lắm rồi. Nhưng mà thiệt ra mình chẳng có tu gì hết, mình không có được cái gì hết trơn, mình không có được gì hết trơn. Nhưng mà vì cái khái niệm về cái điều kiện đó, thậm chí giống như là bản thân thầy làm đủ thứ công việc rồi, thầy muốn xây dựng một cái tổ chức, muốn xây dựng một cái giáo hội, muốn xây dựng những con người. Nhưng mà rồi cuối cùng nó đâu phải cái nào cũng như ý mình đâu, nó cũng bị cái này bị cái kia. Thì rõ ràng là mình biết rằng ở trong cái cuộc đời của mình và trong tâm của mình, hay nói chung là trong cái phước báo của mình, trong cái nghiệp báo của mình, nó còn nhiều cái bất thiện trong đó, cho nên nó không có được như ý, không có được như ý. Cũng vậy, nếu mà khi nào các vị ngồi trở lại một mình gọi là định tâm, để mình mở rộng cái tấm lòng của mình ra, làm sao mình bao dung được kể cả con cái, kể cả tín đồ, kể cả chúng sanh, kể cả Phật tử, bất cứ nghĩa là người thân cũng như sơ, mà mình không khởi một cái niệm gọi rằng người đó không phải là người thân của mình, người đó không phải là người yêu thương của mình, người đó không phải là con của mình, mình không có khởi lên ý niệm đó, thì sẽ không có cái ác tâm làm cho mình phiền. Đây là một cái việc thực hiện rất là khó. Cho nên nếu một cái người nào mà cũng mở được cái tấm lòng giống như là một cái bầu trời bao dung vạn vật, thì người đó đâu còn khổ nữa. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là đại từ tâm bao la. Khi mà Đức Phật mở cái tâm đại từ ra bao la là nhìn chúng sanh, mà nhìn ngài thấy đó là con muỗi, con mồng, con này, con kia, con gì cũng thương hết, không có khởi lên phân biệt rằng tại vì con muỗi này mình không thương là vì nó cắn mình, hoặc là mình thương con gà là vì nó ngon, hay là mình nghĩa là bồ câu sao mà thấy nó dễ thương quá, hỏi sao vậy, bồ câu thì dễ thương nhưng mà đem đi ra, trời ơi, nó vậy đó. Nghĩa là nó, nếu mà cái giữa cái tâm từ bi và cái ham muốn mà nó không có một cái sự phân biệt, thì nó sẽ làm cho mình có lẽ là tự tại. Bởi vì các chị biết là trong chuyện đùa ta nói mấy con trừu, tức là mấy con bê nhỏ, mấy con ấy nó lên nó kêu khóc với thượng đế. Họ thượng đế hỏi cái gì mà tụi bay lên mà đông mà kêu khóc vậy, nó không biết tại sao mà tụi con lớn chưa có đủ lớn nữa, tuổi còn nhỏ còn non vậy đó, tức là bê non mà cừu non mà tại sao mà người ta cứ bắt con họ làm thịt, họ ăn, họ trui, họ nướng, họ ăn đủ thứ, ai họ cũng muốn ăn thịt của tụi con, nó nên làm tụi con tiệt chủng, chưa kịp lớn đã chết rồi. Cho nên bây giờ lên đây đầu cáo với thượng đế. Thượng đế bây giờ biết sao giờ, tao thấy là muốn ăn. Nói vậy đó, tao thấy tụi bay tao muốn ăn, biết sao giờ. Tội nghiệp không? Cho nên là chỗ để mình nói rằng nữa là nếu mà cái tâm của mình đó mà nó bình đẳng đến mức độ nữa là cái bằng đi đến chỗ mà cái lòng từ bi, mà cái cảm của từ bi là nó nghĩa là mình gọi là nó over, là nó over tất cả kẻ oán người thù, tất cả những cái gì mà nó đều nằm ở trong biển cả và trong bầu trời mà không hề có cái sự nữa là giấy động, thì lúc đó mình mới thấy không còn khổ nữa, tức là an lạc mới là tự tại. Còn nếu không, mình thấy rằng chỉ cần một chút là loại tâm đố kỵ nè, nếu nó còn khởi một chút tâm đố kỵ là mình phải cương quyết là phải đố kỵ liền, giờ phải quá giải liền. Nếu bây giờ một ông già, ông thầy, một giảng sư nghe nghe là người ta nói nghe là thầy đó nghe là giảng hay lắm, Phật tử là ai cũng khen hết trơn, cho nên bây giờ nghe là mình con cũng muốn nghe đó, con theo thầy đó nghe thầy đó giảng, nghe xong nó giảng gì vậy mình giảng đó. Ngay khi cái ý niệm mình khởi lên thì mình biết rằng cái tâm mình nó đã bất thiện, và ngay lúc đó là nó đã có ác tâm rồi. A Di Đà Phật, phải không? Cho nên mỗi lần khi mà người ta dùng cái từ nghĩa là niệm Phật một câu để cho mình thấy rằng lúc nào mà mình niệm mà tâm mình trở thành bất loạn, tâm mình trở thành bất loạn tức là không còn bởi khởi một cái ý niệm gì khác, tức là thường một phía thì tự nhiên nó thành gì? Tự nhiên nó thành tịnh độ, tự nhiên là cái bằng đó là tâm tịnh tức tịnh tịnh độ, chứ không cần phải tìm. Có nhiều người hỏi rằng đó là mình có tin tịnh độ không, có tịnh độ có thật không, mất gì không có, có chứ, nhưng mà mình không có về được. Tại sao vậy? Tại vì mình thích thích cái không tịnh. Hỏi cái gì không tịnh? Ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, đi chơi, sắm đồ, hoặc là mua nhà, rồi kiếm lời, tất cả những cái đó là không tịnh. Thật sự là như vậy. Có nhiều người cứ đặt một câu hỏi rằng đó là không thấy, sao không thấy thầy tu tịnh độ vậy, thầy có muốn về tịnh độ không? Thấy chưa? Mà tại sao vậy? Tại thầy cũng muốn nhiều, đi ngang qua trong đất rộng rộng cũng muốn chài cái này mà làm cái chùa thôi, khỏi chê luôn. Rồi nếu bây giờ mà mình xin cái chùa hoàng mà cao sồ nó không cho mình cũng phiền. Đất nước gì kỳ cục, nó phải có tiền, có đất nó mua xong rồi, ta muốn làm chùa cũng không cho. Nếu bây giờ người ta không xin á thì nói ta làm lộ, cũng bắt. Mà bây giờ ta làm xin á thì cũng không được. Vậy thì sao? Và nếu mà tâm mình còn phiền não, tâm mình còn bất mãn, tức là mình chưa có dung chứa, chưa có bao dung được cái thế giới này. Tức là trong lòng mình còn có một cái điều gì đó, tức là ham muốn, tức là điều gì đó đạt được cái sở nguyện của mình. Chứ nếu không thì thôi. Các em có biết không? Cho nên là kể cả người xuất gia hỏi rằng đó là khi họ nằm xuống họ đi về đâu. Thật ra người xuất gia khi nằm xuống họ mới tự biết con đường đi của họ. Bản thân một người xuất gia thật ra khi nằm xuống rồi đó là đừng có cầu nữa, đừng có cầu siêu, đừng có cầu nữa. Tại vì nếu ông thầy mà ông không biết, ông không siêu thì mình cầu làm gì? Các vị có đồng ý không? Ông thầy ông tu một không siêu, rồi bây giờ mình phải sống vô mình cầu siêu. Tội nghiệp lắm, nhiều khi Phật tử nghe thầy là mất, nó đi cầu siêu cho thầy. Hồi còn sống ông thầy dạy mình, ông thầy đi cầu siêu cho mình. Bây giờ ông chết mình đi cầu siêu lại cho ông. Ai siêu? Ai siêu đây giờ? Không ai siêu được. Tức là chúng ta chỉ làm cái mà mọi người là cái hình thức, cái mà để nhìn thấy thôi. Cho nên bản thân cái người tu học á, theo đạo Phật á, là tự mình biết con đường của mình đi. Như giống những thiền sư á, họ không còn vướng mắc nữa. Giữa hai cái, giống như mình nói là giữa hai cái tâm đố kỵ, tâm nữa là ngạo mạn hay là tâm nữa là hơn thua. Thế là bây giờ mình có phước hay là mình ở một ngôi nhà, mình thấy là mình ở một ngôi nhà vậy nó quá đủ rồi. Và các vị biết là ngay cả người ta nói rằng cái ngôi chùa này, cái Minh Quang này, ngôi chùa này nó quá lớn rồi, vậy mà cũng có nhiều người không có vừa ý, thấy là mình thấy là chùa mình nó chật, nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia, trời còn thiếu gì nữa giờ. Và do vậy, nhưng mà do vậy mình cứ muốn hoài, cho nên vì vậy là các vị rồi sắm cái này rồi thêm cái kia, đổi cái nọ, cứ vậy mà mỗi lần tất cả những cái khái niệm, những cái ý niệm đó đều làm cho mình bất an, đều làm cho mình khổ đau ra. Ngay cả mà các vị biết là cái chùa mình có cái nhà bếp, các vị xuống dưới không có cái nhà bếp nào mà nhiều đồ ăn mà cái nhà bếp ở đây này. Nhưng mà đâu có phải là như vậy là làm cho người ta cảm thấy là vừa ý đâu. Nếu bây giờ muốn nói là nấu ăn nữa rồi là bắt đầu người biết ông lấy một cái giấy ra viết một cái đít, nghĩa là chạy đi, nghĩa là trở về một xe cũng không đủ nữa. Nó sẽ không bao giờ đủ cả. Cho nên từ chỗ này để mình nhìn vào cái tâm, cái lượng, cái bao dung, cái mà cái phần con người còn phải thị phi nhân ngã, để mình hiểu được cái giá trị của đạo Phật là nếu người ta muốn sống được bình an, người ta phải sống thế nào. Chứ còn nếu mình chạy theo, mình sẽ cứ than phiền tại sao cuộc đời con nó khổ quá. Cái mà chúng ta muốn nói hôm nay đó, và các Phật tử có thể ghi nhận được trong cái ý niệm này, trong cái ý niệm của cái bài mà chúng ta muốn chia sẻ này, mặc dù nó rất là, nó có một dạng đó gọi là mơ hồ, bởi vì muốn đạt điều đó là người ta phải đi từng bước này, từng bước để người ta thẩm thấu vào trong cái trạng thái, nữa là mình gọi là cái tâm mà không còn vướng vào những cái đối tượng. Kể cả nữa là vừa mình khởi lên ý niệm thương yêu ai đó, là trong cái ái tâm của mình đã có sự phân biệt giữa người này và người kia. Thương yêu là phải có một người này và người kia, giữa có cái hơn, cái thua, cái nhiều, cái ít. Do vậy, tưởng rằng đó là hạnh phúc thì nó lại là chất liệu của khổ, khổ đau. Và nhiều khi mình thấy mình nói là thương yêu, rồi có nhiều người nói rằng thầy bây giờ là sướng quá rồi, cái gì cũng đủ hết trơn rồi. Thì các vị biết rằng khi dùng cái từ nghĩa là cái gì cũng đủ hết trơn á, là để thấy rằng con người lúc nào cũng thiếu hết, cũng chưa có đủ cả. Còn nếu bây giờ mà tự bản thân của người đó không còn ham muốn nữa thì lúc đó họ được. Nói một cách khác, bao giờ dứt sạch lòng tham ác là lúc nhân sanh hưởng thái bình. Nhưng bây giờ người ta nói rằng Trung Quốc nó mới lớn vậy, nó giàu vậy, nó tham còn tham quá vậy. Nhưng mà rồi các vị biết rằng ai không tham. Rồi nếu mà bây giờ mình có đồ á, rồi mình thấy đồ trước mặt mà mình không ăn, mình thấy đồ trước mặt mình không lấy, thì người ta hỏi ngu sao không lấy. Bây giờ để có một cái thí dụ cho các vị. Cái lần này đi bơi, đi tắm ha, xong rồi cái tháo cái kiến để bơi ra, rồi cái lát lên tới tuổi rồi lên đi về không có lấy. Không có lấy bây giờ một lát trở lại hoặc ngày mai mình trở lại thì dĩ nhiên nó không còn nữa. Sẽ có người nào họ thấy bỏ đó thì họ lấy thôi, không có gì quan trọng. Rồi bây giờ tới phiên mình, khi mình đi tắm á, trong phòng tắm, xong rồi mình đi thì mình thấy ai đó không biết tắm xong rồi bỏ quần đó. Bây giờ mình đứng mình suy nghĩ mình lấy không? Nếu mà không lấy đó thì cũng có người khác lấy. Và nếu mình lấy đó thì mình có cái để mình xài hay là giữ đó để ngày mai nếu mà ai đó họ gặp thì mình nói rằng phải cái quần của anh không, thì làm sao mà kiếm ra ai. Chỉ cần đứng nằm cái suy nghĩ tại sao giữa cái có cái không và cái nữa là cái bằng mình cho rằng đó là mình bỏ thì cũng một lát nữa ta đi dẹp đi dùng bỏ thùng rác coi như là đồ dơ dùng bỏ. Ở xứ này các vị biết đâu ai muốn, thì đó là lãng phí không? Suy nghĩ, khi nào trong lòng còn khởi một ý niệm suy nghĩ, suy nghĩ tức là giữa cái lấy cái không, cái mà gọi là cái bằng quan quý và cái mà mình muốn giữ cái quan quý đó, thì trong lòng mình đã có gì? Đã có ác tâm, cũng là có tham. Cho nên đôi khi mà mình nói rằng bỏ thì thấy tội lắm, không ăn thì bỏ phí tội, mà bây giờ ăn á thì sẽ bệnh thì lúc đó trong lòng của mình nó có một sự phân biệt, nó có một sự xấu xé với nhau, không có bình đẳng được. Và đó cũng là một trạng thái để cho mình khổ. Đơn cử thì đơn cử thí dụ không, cho nên ở dưới nhà tăng cũng vậy các vị biết không, khi mà những cái đồ ăn hay là của Phật tử đem xuống cúng dường, nếu ăn á, thì bệnh, mà không ăn á, bỏ á, thì phí, rồi ngồi đến giờ. Bây giờ mình phải làm sao nhỉ? Rồi có nhiều Phật tử lên nói rằng sư phụ đừng có ăn cái này là bệnh á, để đem nhà bếp cho người khác ăn. Vậy thì sư phụ bệnh á thì sợ, sư phụ bệnh á thì lo, còn người khác ăn nó ráng chịu chết cha luôn. Thì đó, cho nên cái tâm mình nó cũng không có bình đẳng, thấy không? Tâm mình nó không bình đẳng. Cái gì có thấy vậy không? Cho nên nó rằng cái này á là nếu cái này là nó bệnh á thì ai ăn cũng được hết á, nhất định là phải hủy bỏ. Thì khi đó mình vẫn còn một cái khác, tức là có một cái khái niệm đó, tức là gì? Là bất thiện, là bất thiện cách khác. Còn nếu mình nghĩ rằng đó là chỉ bảo vệ được cái người này đừng có bệnh, đưa cái món đó ra cho người khác, ai ăn cũng được không sao, thì nó lại trở thành một cái tâm phân biệt và tâm ác tâm khác. Cho nên nó rắc rối lắm các vị biết không? Ở thế giới này để muốn sống trở thành toàn thiện, muốn sống cho tốt đẹp á, đòi hỏi là mình phải nhận chân, rồi phải tế nhị và phải thực tập nhiều thời gian. Cho nên là nó đừng đứng mình cứ suy nghĩ ngoài, thấy xấu hổ nhìn cái quần mà xấu hổ. Tại vì thiệt ra là gì, mình không có nhiều tiền, mình nghĩ rằng bỏ phí thì đâu, bỏ phí là ổn. Nếu bây giờ mình bỏ mình phải mua mấy chục đồng, mà bây giờ một lát người ta lượm bỏ rác. Cho nên vậy tại sao mình không đem về để mình xài? Mà nếu mình chỉ cần khởi nghĩ vậy thì mình thấy rằng đó là con người mình nó không có lúc nào đủ cả. Thấy không? Lúc nào mình cũng muốn. Chúng ta dừng lại đây để chúng ta có thể hiểu được một vấn đề. Bởi vì khi mình hiểu được vấn đề, mình mới suy ngẫm lại, mình thấy rằng con người của mình xưa nay mình tưởng con người mình thiện, con người mình tốt lắm, con người mình vậy rồi, đi chùa rồi, cúng dường vậy là nhiều lắm rồi, hoặc là tu ở trong chùa mấy chục năm vậy là cũng khá lắm rồi, so với người ta, và so với người ta là thành tựu lắm rồi. Thì bây giờ mình quay cái kiến trở lại để mình thấy rằng con người của mình thật là còn nhiều điều xấu xa, và để mình thấy được rằng con người mình còn rất nhiều điều rất là độc ác, rất là ác. Đó, mình suy nghĩ vậy. Nếu mình thấy được là những cái đó mà được trong thiền hoặc trong các chư tổ hộ nói rằng là thường tự đi kỳ quá bất thiết tha nhân vi, tức là thường nhìn được cái lỗi, tức là cái xấu ác của mình, mà không có nhìn là người này tốt hay là nhìn người kia, không nhìn thấy cái lỗi người ta mà hãy nhìn thấy được cái lỗi của mình. Khi nào mình còn thấy được mình cái lỗi của mình, tức là cái ác tâm của mình, thì lúc đó mình không có bị khổ. Còn nếu mà mình thấy rằng mình cứ bị khổ, bị thua thiệt, bị thất bại, mà người ta thì lại hạnh phúc, thì ngay lúc cái chỗ đó để thấy rằng đó là trong con người mình còn rất nhiều ác tâm, rất nhiều chỗ xấu xa. Và nếu mà mình còn chứa nhiều cái điều ác, chứa điều xấu xa, cho nên mình mới bị đau khổ nhiều. Cũng giống như bây giờ đơn cử về tình cảm, thầy muốn nói cho các vị nghe một điều rất dễ hiểu. Tức là nghĩa là mình còn nhớ, mình còn thương, mình thương ai nhiều như nào thì nó khổ nhiều như này. Vậy thôi. Nói vậy thôi. Tức là hãy còn nhớ, còn thương, mà còn thương tức là còn khổ. Nói vậy thôi. Nhiều như nào hãy nhiều như nào thì khổ nhiều như này. Tức là nó sẽ lặp đi lặp lại, nó cứ là một tiền phúc. Nó gọi là cái bằng nhân lên bình phương, nhân lên. Bây giờ hỏi là nếu mình thương nhiều, khổ nhiều, vậy là ghét nhiều, khổ không? Khổ cũng giống vậy thôi, nó khổ giống vậy thôi. Bởi vì mình ghét người nào nhiều, lúc nào trong lòng mình cũng ghét, nghe tới tên cũng ghét, nhìn thấy mặt cũng ghét, nghĩ đến nghĩ cũng ghét. Giống như vậy cũng đáng mang theo mình 10 năm, do đó tự mình làm khổ mình. Còn mình thương ai, cứ nhớ, cứ nghĩ, cho nên cứ vậy nó sẽ lặp đi lặp lại, nó cũng khổ giống như cái kia rồi. Chỉ có là gì, thương ghét chẳng bận lòng thì nằm duỗi hai chân ngủ, không có nữa. Không có bị cái thương mà nó double, không bị cái ghét mà nó double thì các vị tự tại. Cái đó nữa là một thiền sư ở đây, không biết ai được thiền sư chưa thì đưa tay lên để coi thử coi cho bà con vỗ tay. Đưa tay lên để coi ai được thành thiền sư chưa, thương ghét không có bận lòng nữa. Chắc là không làm được không? À, có nhiều người nói rằng đó là con thì ghét người ta cũng không ghét đâu, nhưng mà con thì thương thì còn, nhưng mà thì ha, hãy thương còn thì còn, còn ghét. Bởi vì mình còn thương ai, tức là mình phải có ghét, ghét ai đó. Cũng có thầy có khuyên mình một câu vậy: con từ xin phát nguyện từ đây, nghĩa là ai ghét con thì con không thể làm cho người ta không ghét được, bởi vì làm sao con thay đổi được người ta. Nhưng mà con phát nguyện là từ đây con sẽ không ghét người khác đó. Tức là tự mình có thể phát nguyện điều đó. Nhưng mà nói thì dễ thôi, còn làm hả thì A Di Đà Phật không biết là làm được cỡ nào. Chúng ta dừng lại ở đây, xin được chia sẻ với các vị với cái ý niệm về tâm tư thôi. Và một trong những cái mà làm thế nào để mở rộng tấm lòng của mình ra như lời Phật dạy, tức là vào được cái nhà Như Lai. Không phải vào chùa, không phải chùa là nhà từ bi, mà chính tấm lòng các vị là cái ngôi nhà từ bi mà các vị phải mở và bao dung. Để ước mong rằng bản thân của thầy và bản thân tất cả các vị, ai cũng có cái ngôi nhà đó hết, và ai cũng cố gắng làm thế nào để mở rộng ra mà bao dung được tất cả, thì chúng ta không thấy khổ nữa. Không thấy khổ nữa. Tại vì là Phật.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô
chọn thành Phật đạo.